Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 70. Cơm no áo ấm. Ninh Tâm nhìn thông báo của hệ thống, nhất thời đừng mặt trang. Hình như cô với Mặc Thương đâu có làm gì, chỉ có mỗi lúc Mặc Thương ôm cô thì cô cũng vòng tay ôm lại một chút thôi mà. Sao tự nhiên hệ thống lại thông báo họ đã hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ ẩn liên hoàn? Mặc dù rất vui khi hoàn thành xong vòng thứ nhất, nhưng hình như hệ thống quên đưa gợi ý hướng dẫn hoàn thành vòng tiếp theo mất rồi. Chăm chú nhìn bản nhiệm vụ trống trơn của mình một lúc, mặt Linh Tâm ngắn tủn. Phu thê Linh Tâm: Này, không có hướng dẫn nhiệm vụ mất rồi. Phu thê Mặc Hương: Của anh cũng không thấy. Phu thê Linh Tâm: Thế chúng ta làm sao đây? Phu thê Mặc Hương: Cứ thuận theo tự nhiên thôi, đã là của chúng ta thì không mất được. Phu thê Linh Tâm: Nhưng mà đều tại em không tốt, nếu lúc đầu cho rảnh muốn chết Thần Long có phải tốt không? Bây giờ anh ấy cũng có thần khí nghịch thiên mất rồi, mà anh lại chẳng có gì cả. Lúc này Linh Tâm cảm thấy vô cùng là có lỗi với phu quân nhà mình. Công Tử Nhã và Mặc Hương vốn không trên nhau làm mấy, nay có thêm nghịch thiên tao giúp sức, vị trí đầu bạn của Mặc Hương phải nói là vô cùng bấp bênh. Nhớ đến việc toàn bộ đều do mình hại, Linh Tâm không chỉ trách móc bản thân mà đến cả ý muốn diệt luôn mình cũng khó rồi. Phu thê Mặc Hương: Ngốc quá, không có thần khí nghịch thiên, không đứng đầu bảng xếp hạng nữa. Đối với anh mà nói thì anh vẫn là anh, đối với em mà nói thì anh vẫn là phu quân của em, có gì mà phải sợ chứ? Phu thê Linh Tâm: Hôn hôn, anh không cần quá an ủi em. Phu thê Mặc Hương: Ai cần xoa đầu, anh thực sự là không để ý chuyện đó đâu. Ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi đánh phụ bản nhé. Phu thê Linh Tâm: Phụ bản nào? Phu thê Mặc Hương: Tủy Yên Các. Phu thê Linh Tâm: Tủy Yên Các, định đến đó để bị hành hạ nữa sao? Phu thê Mặc Hương: Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày chúng ta thành thân, có khi sẽ lầy tí vận đỏ, không chừng còn thực sự rơi ra ôn Tố Yên tiền mà tán rồi đấy. Linh Tâm cắn ngón tay suy nghĩ, dù thế nào hôm nay cô cũng là tân nương, toàn thân đỏ rực một màu, cô không tin bắt tự của mình với Tý Yên Cát lại khác nhau đến thế. Bởi vậy phu thê Mặc Hương và Linh Tâm trải qua một đêm tân hôn tả tơi sờ mướt. Sau n lần đưa tiễn đôi vợ chồng son cứ vào ra ra vào ra phụ bản Tý Yên Cát, NBC canh phụ bản quý nhìn Linh Tâm đang vọt rạp dưới chân của mình. Phu thê Linh Tâm: Ai cần đấm đất, em biết mà, vận đỏ đến mấy cũng không thể lấn át được cái vận đen của phụ bản này. Ôi ôi ô của em. Phu thê Mặc Hương: Ai cần xoa đầu, cách mạng còn chưa thành công, vi phu cần tiếp tục cố gắng. Phu nhân à, nàng nghĩ thoáng một chút đi. Đêm tân hôn bị hành hạ, là người thì ai có thể nghĩ thoáng được cơ chứ? Linh Tâm khóc không ra nước mắt. Một đêm tân hôn hạnh phúc như thế này, ấy vậy mà lại bị cái vụ bản Tứ Yên Các kia tra tấn đến độ nghẹn ngào mất ngủ. Sau khi biết tin thứ bảy cả Khai Dĩ Mặc và Ninh Tâm đều đến tham gia, đám người Phương Thiếu Vũ bàn bạc mất mấy ngày mới ra được lịch trình. Nhân dịp cuối tuần, mọi người sẽ đến khu vui chơi Thạch Sơn. Các trò chơi trong khu vui chơi này rất phù hợp với thanh niên, lại có thêm làng du lịch Nông Gia Lạc. Vì lên kế hoạch 2 ngày 1 đêm, đám người cho rằng bắt buộc phải lừa được một, hai cô bạn đến nấu cơm. Thế là, mưa nhỏ tí tách rơi ở cùng thành phố được Lý Tính mời đến. Đám Phương Thướng Riêu, người nào người nấy tự đi mời đàn em đàn chị. Đợi đến sát ngày thứ bảy, nhìn số người tham dự trước mắt, mặt Lý Tính ngắn tủi lại. Ba nam, ba nữ, ấy còn chưa tính hai nhân vật chính, Khai Dĩ Mặc và Ninh Tâm. Với thân phận lái xe, Phương Thướng Riêu bày tỏ áp lực vô cùng là nặng nề. Khai Dĩ Mặc sau khi biết tình hình qua điện thoại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Chia làm hai nhóm đi, mấy người tự sắp xếp lấy. Tôi và Ninh Tâm tự đi taxi đến, hẹn nhau ở khu vui chơi Thạch Sơn. Ba nhóm lần lượt lên đường. Giờ hẹn ban đầu là 10:30. Kết quả đã đến lúc mọi người đến đầy đủ, nhìn đồng hồ thì đã là 12:00. Lý Tính thở dài, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sao ông không nói ông vô mưu luôn đi, mời nhiều người thế này mà cũng không tính toán cho chu đáo. Phương Thiếu Vũ dè biểu, đám đàn nhi nhao nhao ủng hộ. Còn mưa nhỏ tí tách rơi ở bên cạnh đã bố nhào đến chỗ của Ninh Tâm đang sau lưng của Khai Dĩ Mặc, một tay ôm chặt cô bạn vào lòng. Ôi ôi, bé Ninh Tâm à, chị là mưa nhỏ này, ngoài đời cứ gọi chị là Tiểu Vũ là được. Đây là tên thật của chị. Cuối cùng chị cũng gặp được em ngoài đời rồi. Em thật giống hệt như trong tưởng tượng của chị luôn. Thật là đáng yêu quá đi. Nào nào, mau nói cho chị biết em bao nhiêu tuổi rồi. Lúc nào thì qua 18 tuổi đấy. Giọng chân, Ninh Tâm thừa nhận bản thân có chút nhỏ bé, có chút trẻ con. Nhưng đâu đến nỗi chưa đến 18 cơ chứ. Ninh Tâm khóc không ra nước mắt, liếc về phía Tiểu Vũ, lại quay mặt đi cầu cứu Khai Dĩ Mặc. Cả người bị Ngô Vũ ôm vào lòng, lắc qua lắc lại đến trống cả mặt. Tiểu Vũ, bà đừng trêu Ninh Tâm nữa, còn trêu nữa cô ấy khóc ra đấy thì lão đại lại đau lòng. Cẩn thận coi chừng bị trả thù đó. Lý Tính trước trượng nghĩa nói đỡ cho Ninh Tâm, lập tức nhận được ánh mắt cảm ơn của Ninh Tâm, đồng thời cũng được sát khí của Khai Dĩ Mặc chăm sóc. Ngô Vũ chẳng để tâm, cũng tại Ninh Tâm đáng yêu quá thôi. Ninh Tâm này, em gọi chị là chị đi, chị lớn hơn em một lớp. Được rồi, được rồi, cả đám người đứng trước cửa nói chuyện phiếm còn ra thể thống gì nữa. Mang hành lý vào trong, lấp đầy bụng đã rồi hãy nói tiếp. Vương Thướng Kiêu thoát tay, mấy chị em đi cùng cũng nhào nhào đồng ý. Khai Dĩ Mặc nhưng cơ hội này cướp lại quyền chủ động tay phải của Ninh Tâm từ Ngô Vũ, cười bảo: đúng thế, đừng đứng ngoài này nữa, vào trong ăn đã. Lão đại, ăn cơm thì được, có điều hôm nay chúng ta có thể được cơm no áo ấm rồi. Ý, cơm no áo ấm? Ninh Tâm cực kỳ tò mò. Vào là biết thôi. Cái gì gọi là cơm no áo ấm? Nhìn một bàn toàn nguyên liệu đồ ăn tươi sống, Ninh Tâm chỉ chỗ nguyên liệu trên bàn, dè dặt hỏi. Cái cơm no áo ấm mà anh nói không phải là muốn chúng ta tự mình làm đấy chứ? Bingo, đáp đúng rồi. Hơn nữa chúng ta sẽ chia đội trước, mỗi đội gồm một nam một nữ. Nam nữ kết hợp làm việc mới không mệt. Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Lý Tính, lại ngó sang đám người của Ngô Vũ đã tự động đứng về phía sau của Lý Tính từ lúc nào. Trên đầu của Ninh Tâm lập tức xuất hiện mây đen mù mịt, vô cùng không xác định chỉ vào mình và Mặc Thương. Lẽ nào em với Mặc Thương một đội? Hỏi vớ vẩn, hai người không phải một đội, lẽ nào muốn bị chia ra à? Vương Thấn Kiêu tích lẻ dị ngẫu cùng một đàn trị lập một đội. Ngô Vũ cũng đã chọn xong nguyên liệu, cùng Lý Tính một trước một sau chạy ra ngoài. Liếc mắt nhìn khuôn mặt nám tụn của Ninh Tâm, Vương Thiếu Vũ chậm rãi đến bên Kha Diễm Mặc, vỗ vỗ vai tỏ ý an ủi. Nếu thực sự không được, hai người nấu mì ăn liền vậy. Nói xong liền dẫn em gái ngọt ngào chạy mất. Nấu cơm à? Im lặng cả 3 phút, hồn Ninh Tâm rút cuộc cũng nhập lại vào xác. Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào Kha Diễm Mặc. Quân tử xa nhà bếp. Kha Diễm Mặc xua tay, ý là nấu nướng cơm nước gì gì đó cũng đừng tìm anh. Chú thích: quân tử xa nhà bếp, trích trong Lương Huệ Vương Thượng của Mạnh Tử. Ninh Tâm cầm nín ngửa mặt lên trời. Hay là chúng ta ra ngoài mua bát mì ăn liền về ăn vậy? Kha Diễm Mặc hoàn toàn hiểu rõ ý của bạn gái cưng. Mua bát mì ăn liền về ăn, đến nấu mì ăn liền với cô cũng là việc có độ khó cao. Cũng chưa đến mức đó. Ý, Ninh Tâm nhìn Kha Diễm Mặc bước từng bước lại gần đám nguyên liệu, nhất thời hưng phấn vân vân. Anh có cách à? Rút di động ra, Kha Diễm Mặc cúi đầu nhấn phím cực lực, sau đó đem di động giơ thẳng trước mắt của Ninh Tâm nói từng chữ một. Là vạn năng đấy, thực đơn vừa mới học được. Nhìn bóng Kha Diễm Mặc thoải mái quay người rời đi, trong lòng Ninh Tâm âm thầm rơi lệ. Mì ăn liền cho bữa trưa, cô vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.